This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và hiện tại trên đường dây đã có giọng anh Tiến Dũng. Và xin chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, cùng gửi lời chào đến Thiên Tính. Và trước khi đi vào những bản tin quan trọng buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán là một màu đỏ, tức là máu nhuộm bến Thượng Hải. Đơn giản cho biết rằng những ngày sắp tới đây, bước qua ngày 1 tây tháng 3 thì có những cái dấu hiệu về cắt giảm ngân sách chi tiêu. Thì sáng ngày hôm nay riêng về Dow Jones đã rớt xuống 112 điểm, mức hiện tại là 13.897 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq xuống 16 điểm, mức hiện tại là 3.162 điểm. SP500 xuống 10 điểm, mức hiện tại là 1.502 điểm. T-note 10 năm là 1.98%. Dầu thô thì cũng giảm cho buổi sáng ngày hôm nay, giảm 1 đồng 36 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 96 đồng 41 xu. Vàng thì xuống 2 đồng 70 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.667 đồng 60 xu. Và đó là tình trạng sơ lược của thị trường chứng khoán. Và với lãi suất 30 năm cố định, ngày hôm nay là 3.60% và tuần qua là 3.52%. Và lãi suất cố định cho 15 năm, hôm nay là 3.93% và tuần rồi là 3.88%. Và một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 20.825 đồng và bán ra là 20.865 đồng. Và con số này hơn một tháng qua không thay đổi. Riêng về vàng thì mua vào là 45.400.000 đồng cho một lượng và bán ra là 45.550.000 đồng cho một lượng. Và bước qua bản tin đầu tiên của Hoa Kỳ, thì chúng ta biết rằng trong năm 2012 thì tất cả những công ty bán lẻ của Hoa Kỳ mặc dầu suốt chúng ta thấy rằng cái chỉ tiêu mà bắt đầu tăng rất là mạnh vào tháng 11, tháng 12 ngay cái dịp lễ gọi là ngày lễ Thanksgiving, thì lễ tạ ơn, cho đến dài ngày Noel và đến ngày New Year, thì tất cả những công ty bán lẻ này bán rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta biết rằng bước qua 2013 thì hiện tại bây giờ có 8 công ty đứng bên bờ vực thê thảm, tức là họ sẽ cắt giảm một cách rất là lớn. Lý do đơn giản như thế này, chẳng hạn như trung bình một ngày họ bán được, một tháng họ bán được 50 Mỹ Kim đi, nhưng mà một tháng, trong tháng họ chỉ bán được có 30, 20 Mỹ Kim mà thôi. Nhưng mà dài cho đến tháng 11 họ bán đến 100 Mỹ Kim, bán gấp đôi. Nhưng mà so lại 10 tháng qua đó thì con số này vẫn là con số lỗ, mặc dầu họ bán đạt chỉ tiêu hay là over, vượt chỉ tiêu của tháng 11, tháng 12. Nhưng mà bù lại tháng 10, tháng 9, tháng 8, những ngày đó họ lỗ thê thảm. Rồi cuối cùng tổng số của cái fiscal year, tức là cái tổng kết cuối năm, thì những công ty này họ làm ăn, phải nói rằng cái số tiền đưa ra thì họ lỗ rất là nhiều. Trong đó điển hình như là cái tập đoàn bán lẻ của JCPenney, họ đã lỗ trong cái năm vừa qua, họ đã lỗ đến 26%. Và trong đó có một dãy về như là Gap, họ cũng lỗ 21%. Rồi ngay Kmart và Radio Shack nữa, họ lỗ rất là nhiều. Và sau đây Tiến Dũng xin gửi những cái công ty nào mà sẽ trong những ngày sắp tới đây họ sẽ cắt rất, họ sẽ đóng cửa rất là nhiều cái cửa hàng trên toàn nước Hoa Kỳ. Đầu tiên đứng đầu bảng là Best Buy. Họ cho biết rằng họ sẽ đóng cửa khoảng 200 đến 250 cửa tiệm bước qua năm 2013 này. Trong khi đó tổng số tiệm họ có được là 1.056 tiệm. Và cho thấy rằng cái con số này cắt giảm đến khoảng 20-mấy%. Và kế tiếp là Sears và Kmart. Họ cho biết rằng năm 2013 này họ sẽ đóng cửa khoảng 175 tiệm cho đến 225 tiệm. Trong đó thì Sears là 100 tiệm và khoảng 100 tiệm đến 125 tiệm. Và cho biết rằng tổng con số mà Sears và Kmart hiện tại bây giờ là 2.118 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Và đứng thứ ba bảng này là JCPenney. Và cho biết rằng JCPenney sẽ đóng cửa khoảng 300 đến 350 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ JCPenney có khoảng 1.100 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Kế đến là Office Depot. Office Depot họ cho biết rằng họ sẽ đóng khoảng 125 tiệm đến 150 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Và tổng số tiệm họ có được hiện tại bây giờ là 1.114 tiệm. Và Barnes & Noble họ sẽ đóng cửa từ 190 đến 240 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Trong đó thì hiện tại bây giờ họ có khoảng 689 tiệm trên toàn nước. Và đứng kế tiếp là GameStop. GameStop thì họ nói là trong năm vừa qua họ cũng lỗ rất là nhiều và họ cho biết họ sẽ đóng khoảng 500 đến 600 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ con số tiệm có được trên tổng số là 4.471 tiệm. Và đứng kế tiếp là Office Max. Office Max họ cho biết rằng họ sẽ đóng khoảng 150 tiệm đến 175 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Và trong đó có khoảng 872 tiệm trên toàn nước. Và tổng số của kế tiếp là Radio Shack là con số cuối bảng. Radio Shack họ cho biết rằng họ sẽ đóng khoảng 450 tiệm cho đến 550 tiệm trên toàn nước Hoa Kỳ. Và tổng số tiệm trên toàn nước là 4.412 tiệm. Và theo như con số mà Tiến Dũng mới đưa ra, thì nếu mà thật sự những cái công ty này mà đóng cửa, con số mà từ 400 cho 500 rồi 200, 300, thì chúng ta biết rằng cái dãy số người thất nghiệp sẽ gia tăng rất là kinh khủng. Và đồng thời có một con số cũng liên quan đến Bộ Quốc phòng. Thì ngày hôm nay Bộ Quốc phòng cũng đưa ra một con số cho biết rằng đầu tiên họ sẽ cắt giảm khoảng 46.000 công an việc làm cho những cái hãng đóng tàu chiến và cho biết rằng đã ảnh hưởng đến 30 con tàu chiến hiện tại bây giờ sẽ không có đóng nữa. Và cho biết 46.000 người này là những người mà làm temporary, tức là những công nhân lấy gọi là không có phải là full time, nhưng mà họ chỉ là không phải là công nhân biên chế, họ chỉ làm tạm thời một thời gian mà thôi. Và 46.000 người này sẽ tạm bị không có công an việc làm nữa trong những ngày sắp tới về hợp xưởng đóng tàu. Và con số này họ cho biết rằng cắt giảm khoảng 9.4% của cái hãng đóng tàu chiến của Hoa Kỳ. Và đây là cái khởi đầu của một tây tháng 3. Cái con số mà sẽ cắt giảm về Bộ Quốc phòng sẽ lên đến 490 tỷ Mỹ Kim. Và chúng ta biết rằng trong những ngày sắp tới, những cái làn sóng thất nghiệp bắt đầu sẽ xảy ra. Và 490 tỷ này là cho 10 năm, từ năm 2013 đến năm 2023, thưa quý vị. Và một bản kế tiếp thì bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà đi hãng máy bay trong những ngày sắp tới đây thì chúng ta sẽ trả những lượng phí sau đây cho những hãng máy bay mà Dũng xin đưa ra. Đầu tiên là hãng Southwest. Hãng Southwest Airlines là hãng máy bay đầu tiên không có lấy tiền hành lý của quý vị, nhưng mà quý vị sẽ trả thêm tiền nếu mà quý vị đi hãng đi cái dạng first class. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta thì ít có người nào đi first class, vì họ nghĩ rằng đây số tiền mà chúng ta trả thêm nó không có đáng. Và chúng ta phải trả thêm 40 Mỹ Kim nữa nếu mà chúng ta đi first class cho hãng Southwest Airlines. Và song song với đó thì hãng Spirit và hãng Allegiant thì họ sẽ lấy thêm chúng ta từ 25 đến 50 Mỹ Kim khi chúng ta carry on luggage. Tức là chúng ta mặc dầu chúng ta không gửi hành lý, nhưng mà chúng ta xách cái vali không thôi để lên cái khoang máy bay đó, chúng ta phải trả thêm từ 25 đến 50 Mỹ Kim. Điều kiện sau đây: 25 Mỹ Kim nếu mà chúng ta mua vé tại nhà, in vé tại nhà là 25 Mỹ Kim nếu chúng ta xách thêm hành lý. Nhưng mà chúng ta đến hãng máy bay mà in vé tại cái chỗ mà quầy in vé đó thì chúng ta phải trả thêm 50 Mỹ Kim. Vì thế chúng ta cố gắng in cái giấy máy bay và order tất cả mọi thứ online thì chúng ta sẽ save được 25 Mỹ Kim, mặc dù chúng ta phải trả thêm 25 Mỹ Kim. Và đồng thời chúng ta in giấy ở nhà thì chúng ta không có bị charge cái lệ phí là 5 Mỹ Kim. Trước đây thì chúng ta đến nơi airport, tức là đến nơi sân bay, chúng ta in cái ticket ra thì chúng ta phải trả thêm 5 đồng nữa tiền in ấn. Nhưng mà bước vào ngày 16 tây tháng 4, chúng ta phải trả thêm 10 đồng, chứ phải là 5 đồng nữa, con số này sẽ tăng lên. Vì thế họ khuyến khích chúng ta nên in cái tờ giấy này ra tại nhà, tờ giấy gọi là cái boarding pass. Và chúng ta biết rằng tất cả hãng airline họ lấy thêm tiền chúng ta nếu chúng ta muốn ngồi gần cái hạng, gần cái dãy ghế, tức là front seat, gần cái dãy ghế của first class, thì chúng ta phải trả thêm một số tiền nữa. Đồng thời sau này có nhiều hãng máy bay họ tính thêm tiền nếu mà chúng ta muốn ngồi gần cửa sổ, để quý vị. Và kế tiếp là hãng máy bay American Airlines thì họ sẽ charge thêm chúng ta 75 đồng tiền lệ phí nếu chúng ta book ticket mà trong vòng 20 ngày. Ví dụ như Tiến Dũng muốn đi Cali ngày 1 tây tháng 1, nhưng mà Tiến Dũng chỉ book ngày 15 tháng 12, hay là 20 tháng 12, thì chỉ còn có 10 ngày sau thôi, hay là 15 tháng 12 là chỉ còn có 15 ngày sau thôi là Tiến Dũng phải đi. Thì trong cái khoảng thời gian mà nó ngắn gọn như vậy đó, nó quá ngắn đó, thì người ta sẽ lấy thêm 75 đồng tiền lệ phí. Vì thế Tiến Dũng khuyến khích rằng chúng ta nên book vé máy bay, đặc biệt về hãng American Airlines, thì chúng ta nên book trước một tháng, thì chúng ta sẽ không phải trả 75 đồng này. Quý vị xin nhớ điều đó cho. Và một bản tin kế tiếp có liên quan đến 10 cái things, tức là 10 cái món hàng mà chúng ta phải trả thêm, tăng thêm vào năm 2013. Và cái món hàng đầu tiên là Tiến Dũng xin gửi quý vị, đó là về cái TV Direct TV đó, chúng ta phải trả thêm 4.5% nữa. Và vào 7 tháng 2 này, thì nếu quý vị nào mà sẽ order về TV đó, về Direct TV, chúng ta phải trả thêm dường như 100 đồng, thì chúng ta phải trả 104.50 đồng. Và kế tiếp là về baseball ticket. Baseball ticket thì chúng ta phải trả thêm 63 đồng cho cái ghế mà gọi là rẻ nhất. Trước đây thì chỉ có 30 đồng mà thôi, bây giờ chúng ta phải trả double. Và thấy nếu mà chúng ta đi coi thể thao thì chúng ta phải trả thêm tiền. Và một cái món kế tiếp là milk, cheese and egg. Chúng ta biết rằng 2013 chúng ta phải trả thêm là 4.5% cho những mặt hàng này. Đơn giản là trong thời gian qua Hoa Kỳ đã bị hạn hán và thiên tai đã làm mùa màng thất cũng như là về trâu bò vân vân đã bị chết. Vì thế cái số lượng mà cung cấp cho cái người dân không đủ, họ phải nhập khẩu từ bên ngoài, và thế những cái món hàng này sẽ mắc lên. Theo như về Department of Agriculture đã đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và đồng thời mail về thư tín, chúng ta phải trả thêm khoảng 4% cho những cái mặt hàng shipping. Chúng ta gửi hàng đi nơi đầu từ tất cả trong nước Hoa Kỳ cũng như là thế giới. Đồng thời những cái và flat rate box, chúng ta đến lấy cái box, chúng ta bỏ bao nhiêu thì bỏ, thì những cái món hàng này phải tăng lên 9%. Và stamp thì chỉ bỏ thêm 1 cent nữa vào những ngày tới đây. Vì thế chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ bưu điện đã thiếu nợ đến 15.9 tỷ Mỹ Kim. Vì thế con số này đã gia tăng lên từng ngày để cho catch up lại số tiền nợ khổng lồ mà hiện tại bây giờ bưu điện đang thiếu. Và kế tiếp là public transportation, tức là về chúng ta phải đi về những công cộng, đi về giao thông phương tiện công cộng, thì chúng ta phải trả thêm rất là nhiều. Ở Chicago phải tăng lên là 120%. Trong khi đó thì ở New York chúng ta phải trả thêm khoảng từ 8 đồng cho một cái pass hàng tuần, và số này sẽ tăng lên đến 112 đồng. Và khoảng nếu mà chúng ta đi mỗi cái ride bình thường thì chúng ta tăng lên 50 xu, trước đây là 2 đồng rưỡi, bây giờ là 3 đồng. Và thấy rằng những cái tất cả mọi thứ phải gia tăng. Kế tiếp đến là chúng ta xin gửi về cái thuế. Thì mọi người dân Hoa Kỳ chúng ta biết rằng thuế đã tăng lên vào năm 2013 và ảnh hưởng đến 160 triệu người làm việc hiện tại bây giờ. Trước đây chúng ta trả thuế là 4.2% cho liên bang, nhưng mà con số này lên 6.2%, tăng lên 2%. Và những người nào đóng thuế từ 113.700 trở lên thì con số này phải đóng nặng thêm nữa. Riêng và những người nào làm 50.000 cho một năm thì phải mất đi 83 đồng cho một tháng. Và những người nào làm 100.000 cho một năm thì phải trả thêm 167 đồng một tháng. Và kế đến là T-Mobile. T-Mobile sẽ tăng lên con số, không có tăng lên con số mà chúng ta dùng hàng tháng. Ngược lại con số này xuống, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải trả tiền hoàn toàn cho cái phone chúng ta muốn. Trước đây thì free phone, nhưng bây giờ không có free nữa. Thì chúng ta muốn một cái phone nó 500 đồng. Thì với 2 năm contract thì chúng ta chỉ trả 200 đồng thôi. Nhưng bây giờ chúng ta phải trả là 500 đồng. Ngược lại thì thay vì chúng ta trả là 89.99 đồng một tháng thì chúng ta chỉ trả là 69.99 đồng một tháng mà thôi, và contract vẫn là 2 năm. Kế đến thì nếu chúng ta mua xe mới thì bước qua năm 2013 chúng ta phải trả thêm là 1.000 đồng cho những cái xe mới. Nhưng mà ngược lại, và trong khi đó thì Lexus, chiếc xe Lexus chúng ta phải trả thêm đến 3.000 đồng, và trong đó thì Hyundai chúng ta trả thêm 1.350 Mỹ Kim cho chiếc xe Hyundai. Và đây là những con số về xe cộ. Và cuối cùng là con số về healthcare, về bảo hiểm y tế, thì cho biết rằng năm 2013 bảo hiểm y tế sẽ tăng lên 6.3%. Trung bình là mỗi người dân về trả premium bảo hiểm y tế mà loại sang đó, chúng ta trả 4.400 Mỹ Kim cho một năm. Thì năm nay chúng ta phải trả là 4.814 Mỹ Kim, tức là tăng lên 414 đồng. Thưa quý vị, Và một bản tin kế tiếp thì bản tin rất là vui cho những người nào về làm construction. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ thiếu hụt về những người làm về xây dựng rất là nhiều. Riêng về cái tháng 1 vừa qua thôi đó là khoảng 28.000 người làm về xây dựng đã được có công ăn việc làm, là tăng lên 18%. Nhưng mà theo như những bộ xây dựng cho biết rằng con số này vẫn thiếu hụt rất rất là nhiều. Nếu mà chúng ta làm về bộ xây dựng thì chúng ta biết trước đây thì nhà cửa nằm ở dưới mặt nước thì không có những người làm thất nghiệp. Nhưng mà bây giờ thì những người nhà cửa đã bán được, và thậm chí toàn nước Hoa Kỳ nơi nơi đều đang xây dựng rất là nhiều. Những cái chúng ta thấy đi nơi nào cũng vậy, nhà cửa đang xây dựng. Vì thế cái lượng người mà làm về construction, tức là làm về xây dựng mà có chuyên môn đó, hiện tại bây giờ rất là thiếu. Riêng về cái hiệp hội về xây dựng nhà cửa ở Hoa Kỳ, họ cho biết rằng họ đã khoảng năm vừa rồi đó, họ cần 11% cho những người xây dựng. Chứ tôi biết là năm vừa rồi thì cái xây dựng nhà nó chưa có lên lắm, nó đang tiếp tục gia tăng từ từ. Nhưng mà bước qua năm 2003 thì con số này lên đến 51%. Tức là họ cho biết rằng họ cần đến 51% người gọi là có chuyên môn về xây dựng. Vì thế nếu mà trong cộng đồng chúng ta về làm những người làm về xây dựng đó thì chúng ta không sợ thất nghiệp về hiện tại bây giờ. Và một bản tin kế tiếp là một bản tin Hoa Kỳ cho biết ngày hôm nay, Hoa Kỳ cuối cùng trước khi chúng Dũng gửi một cái tin cho thế giới thì về cái dạng về trường học, chúng ta biết là cái luật cải tổ về trường học hiện tại bây giờ đang gây một cái làn tranh cãi dữ dội, và cho biết nếu mà cái cải tổ này đưa ra thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho những sinh viên da đen, những cũng như là những em học sinh da đen cũng như là Latino, trong đó cái gì tôi biết rằng những người về Mỹ Tây cơ. Theo như cái US Department of Education thì họ cho biết rằng có 33 người cha mẹ đã đại diện những cộng đồng đã gửi cái thơ lên và yêu cầu là phải xét về lại cái việc về cải tổ của trường học. Nếu mà chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta không có quan trọng về điều này, chúng tôi cho biết rằng vì cha mẹ đã rất là lo cho con cái, họ đi làm mặc dù khổ cỡ nào họ cũng lo cho con để trả tiền học. Nếu mà cái luật cải tổ xảy ra thì cho biết những cái người mà không có đủ điều kiện họ sẽ không có đi học được, vì Hoa Kỳ đơn giản là họ sẽ đóng cái cửa những cái trường nào mà gọi là lowest performance, tức là dạy kém quá đi, họ sẽ đóng cửa lại, họ sẽ không support nữa. Thì những người học ở trường đó sẽ rất là thê thảm, mặc dù những cái charter school, tức là những người về những cái trường học về tư thục, họ sẽ take over. Nhưng mà chúng ta nên nhớ những người da màu và những người Latino họ không có đủ điều kiện để gửi con vào trường tư thục. Vì thế họ sẽ bị gọi là con họ sẽ bị thất học. Nhưng mà những người có tiền như là da trắng, trong đó dường như 10% da trắng thì họ có thể chuyển con cái họ qua trường tư thục. Và trong đó thì 90% người da màu và người Latino họ không đủ điều kiện thì những người con của họ sẽ rất là thê thảm. Theo như hiện tại bây giờ, theo chính sách của Tổng thống Barack Obama thì ông sẽ bỏ một số tiền rất là lớn để đại tu cái hệ thống trường học mà yếu kém, là khoảng 5.000 cái trường học yếu kém trên toàn nước Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhớ con số rất là kỷ lục, 5.000 trường học. Phải nói là về cái dạy kém vô cùng. Từ trước đây họ có khoảng 150 triệu cho một năm, thì Tổng thống Barack Obama đã cho họ đến 535 triệu để mà pump lên về cái cải tổ y tế, đại tu về y tế để mà họ cho dạy tốt hơn. Nhưng mà sau khi mà họ nhận được 535 triệu mà cái số dạy, cái lượng dạy học của họ vẫn còn thê thảm thì chắc chắn những trường học này sẽ bị đóng cửa trong những ngày sắp tới, và cái dạng, cái lượng gọi là giáo viên thất nghiệp sẽ gia tăng, đồng thời những em học sinh thất nghiệp, xin lỗi, thất học sẽ gia tăng. Chúng ta biết rằng những cái trường này đó là những cái trường mà đa số về dân da màu cũng như là những người Latino học rất là nhiều. Và một bản tin liên quan đến trường học thì họ nói là chỉ có 3% học sinh hiện tại bây giờ trên toàn nước Hoa Kỳ là thông thạo về môn toán. 3% con số phải nói là rất là tệ, và 17% về đọc, tức là còn phần lại thì rất là tệ, tức là 3% về giỏi về toán, còn lại là 97% thì rất là tệ. Chỉ có 37% học sinh là đi học 96% thời gian, còn lại là họ không đi học, tức là chỉ có 37, cho biết là 37 học sinh là đi học tốt đi, còn lại là khoảng 43 học sinh còn lại là hình như là họ không đi học đều đặn, họ nghỉ rất là nhiều. Và một cái con số kế tiếp là rất là thê thảm, chỉ một nửa số học sinh của năm 2012 là tốt nghiệp mà thôi. Vì thế cho thấy rằng cái bộ giáo dục của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ càng ngày càng xuống dốc thê thảm. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là quý vị nào có cơ hội về Việt Nam ăn Tết thì chúng ta nên cẩn thận về khô mực. Một bản tin cho biết vài ngày trước, vì Dũng không có đủ thời gian để đưa bản tin này trong vài ngày trước, thì hiện tại bây giờ thì ở Sài Gòn cũng như là tất cả các nơi trên Việt Nam, người ta biết rằng khô mực rất là độc hại. Khi mà họ nướng cái khô mực này lên thì nghe cái mùi về plastic, tức là nghe mùi về mùi nhựa. Khi mà họ điều tra ra thì những khu mực này không ở đâu xa xôi, là cái hàng sớm của Việt Nam, chúng ta biết là ở đâu rồi, đã nhập qua Việt Nam. Và những khu mực này đã làm giả hoàn toàn, vì nó lấy cái lượng khu mực, cái mùi khu mực thì có, nhưng mà thực sự ra cái thịt khu mực này là 100% là bằng nhựa. Chúng ta ăn vào thì nó sẽ có cái lượng ung thư rất là cao. Nếu mà quý vị đi về Việt Nam mà mua khu mực qua Hoa Kỳ thì chúng ta nên cẩn thận cái bản tin này, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thiện Tính.
Vâng, và với đầu bản tin thì anh Tiến Dũng đúng đỡ đưa ra là cái số lượng mà cắt giảm biên chế về công việc cũng nhiều. Rồi giữa bản tin thì anh Tiến Dũng nói là gia tăng các vé máy bay cũng như là các vé đi chơi cũng như là tất cả những cái chi tiêu thì cũng gia tăng rất là nhiều. Và cuối cái bản tin thì anh Tiến Dũng đưa một bản tin là cắt giảm biên chế về việc làm của giáo viên và học sinh là tăng thất học. Thì liệu Thiên Tính không biết là Hoa Kỳ đang đi vào con đường gì đây thì không biết nữa. Hoàng Tiến Dũng cũng không biết là có thể đưa một cái chia sẻ nho nhỏ về những ngày sắp tới cũng như tương lai của Hoa Kỳ sẽ đi đến con đường nào không?
Vâng, cảm ơn Thiện Tính, câu hỏi rất là hay. Tiến Dũng cũng đặt một câu hỏi giống như Thiện Tính. Thì chúng ta biết rằng cái bộ quốc phòng của Hoa Kỳ thì ngân sách nó không còn nữa để cắt giảm cho cái debt ceiling, tức là cái nợ công tới đây vào 1 tháng 3 này phải đưa một con số rõ ràng. Thì tôi biết là Hoa Kỳ không có cách nào khác hết, in thêm tiền thì lạm phát sẽ gia tăng, vì thế họ chỉ còn cách rằng cắt giảm những cái chi phí nào không cần thiết cho bộ quốc phòng. Thì cắt giảm khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim, tức là riêng bộ phòng là khoảng 600 tỷ, hoặc là phân con số hiện tại bây giờ họ đã ráng cố gắng níu kéo lại, thì con số này hiện tại bây giờ không phải là 600 tỷ nữa, mà con số mà bộ phòng đưa ra là 490 tỷ Mỹ Kim, tức là họ ráng cố gắng lắm đó. Thì 1 tháng 3 này là con số cắt giảm là 490 tỷ Mỹ Kim là cắt giảm, và đồng thời con số gọi là non-defense, tức là defense, còn non-defense là cũng đó là số lượng về giáo viên của Hoa Kỳ. Thì tôi là tất cả những trường học về trường học công là under control của bộ giáo dục Hoa Kỳ. Thì thế lượng giáo viên nào mà, tức là họ Hoa Kỳ đã bỏ số tiền rất là lớn ra để mà đầu tư vào con em học sinh, nhưng mà con em học sinh không có học được, tức là để cái Dũng đưa ra con số và Thiên Tính thấy đó, chỉ có 3% học sinh là giỏi toán mà thôi, còn lại là 90% là hầu như là dốc đặc về toán. Tôi thấy rằng rất là thê thảm. Vì thế Hoa Kỳ nghĩ rằng bỏ số tiền từ khi mà họ đưa ra một số tiền khoảng 150 mấy triệu cho một năm, thì mà họ thâm lên chính quyền Obama muốn bỏ một số tiền lớn hơn nữa là 553 triệu để giúp cho cái hệ thống giáo dục tăng lên nữa. Nhưng mà càng bỏ tiền càng nhiều, nhưng mà cái số lượng học sinh vẫn là như vậy, thì họ nghĩ rằng họ lấy là hết và họ chuyển qua những người tư thục. Cái số tiền này có thể rớt qua tư thục, tức là về tư nhân, nhưng mà những con số mà học sinh về tư nhân họ sẽ không có tư nhân như mà da màu và Latino họ sẽ không đủ điều kiện. Và chúng thấy rằng mặc dầu năm 2013 thì nhiều nhà kinh tế gia nói rằng kinh tế có một phần khởi sắc, riêng về đề ốc thì Dũng công nhận là đúng, nhưng mà những cái bản tin khác chẳng hạn như về hãng xưởng làm việc thì có khoảng 8 hãng sẽ cắt giảm đóng cửa rất là nhiều. Đồng thời cái lượng giáo viên học sinh cũng sẽ bị thất nghiệp và người làm cho chính phủ sẽ bị thất nghiệp. Thì Tiến Dũng thường thường có một câu cuối cùng là nhắn nhủ với quý vị như thế này: nếu mà chúng ta save được money thì chúng ta save, rồi chúng ta có những cái điều kiện mà chúng ta cần phải xài thì chúng ta xài, còn những cái điều kiện nào chúng ta không cần xài thì chúng ta nên save tiền cho những ngày sắp tới, Thiên Tính.
Dạ vâng, và Thiên Tính nghĩ là Hoa Kỳ vào con đường khủng hoảng kinh tế bởi vì không biết tiền có làm nên vấn đề hay không. Và không biết là anh Tiến Dũng đã chuẩn bị gì cho ngày Tết Nguyên Đán chưa?
Vâng, Tiến Dũng thì cũng đã chuẩn bị Tết Nguyên Đán sơ sơ rồi, Thiên Tính, nhưng mà chưa chuẩn bị kỹ. Thì chúng ta biết là Hoa Kỳ này thì chỉ ngoài ra mua bánh chưng, bánh tét về nhà rồi mua bánh mứt về mà ăn mà thôi, còn ngoài ra thì chúng ta không có đốt pháo, đốt như thừa như ở Việt Nam nhiều năm trước đây. Tiến Dũng cũng chuẩn bị sơ và hy vọng rằng cái Tết năm nay cũng là cái Tết mà vui vẻ và hạnh phúc và đem lại nhiều điều tốt đẹp cho riêng gia đình Tiến Dũng và cho cộng đồng của Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới.
Dạ vâng, và cũng mến chúc anh Tín Dũng có một cái Tết nguyên đáng là dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Và cảm ơn Tín Dũng với chương trình buổi sáng hôm nay rất là nhiều.
Dạ vâng, Tín Dũng cảm ơn Thiên Tín và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chúng tôi trong chương trình buổi sáng hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng.